những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ cười. Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi, đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời.
Cảm ơn quý thính giả nghe đài vẫn giữ làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Bảo Quyên và Nhã Quyên xin mời quý vị cùng trở lại với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng. Chào cô Bích Ti.
Vâng, cô Bích Ti trở lại cùng với chương trình với Bảo Quyên và Nhã Quyên. Và Bích Ti cũng xin kính mời tất cả các quý vị thính giả thân thương của chương trình những chút thì giờ quý báu của quý vị ngày hôm nay. Một ngày rất là đẹp trời, chắc quý vị đi chơi shopping đẹp thì các quý vị đi shopping nhiều hơn là các quý vị ở nhà nghe chương trình. Xin quý vị gọi vào đi ạ.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Bích Ti. Số điện thoại của đài một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý cho cô Khanh ngày hôm nay. Nhã Quyên, Bảo Quyên kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello. Hello. Nhã Quyên, Bảo Quyên xin kính chào. Xin mời vị thính giả lên tiếng à.
Alo.
Dạ, dạ xin chào dì Tư.
Rồi dì Tư rồi.
Dạ.
Mấy chị gọi mấy gì với mấy chú gọi vào đó dì Tư ơi.
Dạ. Dì Tư cũng
dạ, dì Tư ở đâu mà nghe giọng xa xa vậy?
Dạ, dì Tư đây này.
Dạ, mấy tí giờ biết rồi, dì Tư đang ở nhà phải không?
Dạ, đúng.
Rồi, dì Tư nãy giờ nghe chương trình rồi, dì Tư góp ý dùm cho được không đây?
Dì Tư cũng nghe, cũng thấy, cũng vui vui, cũng kỳ kỳ. Mà tại sao mà cái cô này đó, biết chứ?
Dạ.
Cổ đi ở Việt Nam qua rồi đi bảo lãnh, ai bảo lãnh, người khác bảo lãnh là cái ông đó, ông bảo lãnh, cái ông mà 75.
Ông này bảo lãnh đó dì Tư, ông này bảo lãnh. Ông bảo lãnh qua cái theo cái diện mà nghề nghiệp đó. Dạ, tại vì ông có ba người con mà khờ bị bệnh tâm thần đó. Dạ, mà ông muốn săn sóc ở tại gia, tại nhà đó. Thành ra là ông mới xin chính phủ Mỹ cho cái cô này qua. Dạ, để mà săn sóc cho ba đứa con ông ở nhà đó. Dạ.
Ồ, nói vậy thì ông cũng có cái chương trình của ông đó. Dạ, ông xin được cái chương trình để cho người đến săn sóc... người già rồi ổng là có ba đứa con luôn, thành ở trong gom đó là một việc mà làm tới ba việc đó.
Dạ, dạ.
Hai việc.
Ồ, dì Tư nói đến người già thì biết mới nhớ ra. Thì không biết có người già không, nhưng mà ông này trên 75 thì chắc cũng được đó. Dạ thì
dạ,
chăm sóc luôn ba đứa con.
64 tuổi mà 65 tuổi là được là biết kia.
Dạ đúng rồi, bây giờ biết mới nhớ ra là có cái chuyện đó nữa. Dạ.
Dạ, 65 là hậu người già người ta được rồi đó.
Dạ.
Thành ra ổng có cái lợi dụng là ổng cho đến làm cho người già, nhưng mà ba đứa con rồi được hùng làm, như là có làm cho luôn.
Thành không, cái chính là xin cho ba đứa con đó dì Tư ơi. Cái dạ, chính đúng. Là cô này có được qua là xin cho ba đứa con, có người săn sóc cho ba dạ. Đứa con của ổng. Dạ.
Oh,
chứ không phải là cho ổng đâu.
Dạ. Luôn. Dạ. À, tiền lương được bao nhiêu ở bên kia?
Thì mấy ngàn đồng đó. Mỗi dạ. Một người con như vậy là chính phủ Mỹ này là họ cấp dưỡng cho đến 800-900 đồng gì đó. Dạ, Bích Ti hiểu là như vậy. Mà ba người con thì nhân lên cũng phải ít nhất là gần 3.000 đồng. một tháng.
Dạ, 2.000 mấy 3.000 là nói đây.
Dạ, cỡ như vậy đấy dạ.
3.000. Dạ.
Tiền nhiều lắm đấy chị Tươi. Thì
cổ làm được mấy năm mới kia.
Dạ, hơn 2 năm rồi.
À, hơn 2 năm thì cũng có một số vốn, bởi vì cổ đâu có xài đâu đâu.
Dạ.
Cổ ở trong nhà đó rồi cổ số tiền rồi, nhưng mà cổ gửi ai? Cổ cất ở đâu? Không, cái này hỏi
cái chuyện
rõ
này mình không biết, mình không cần biết, giờ mình ăn thua là cái chuyện tình cảm á, là bây giờ cái vấn đề làm sao mà giúp được cho ông này đây này, còn tiền
dạ,
bạc gì thì mình không dám nói cái chuyện đó.
Dạ, thì là cổ giúp cũng khó nè, bên chị, bởi vì
dạ.
Cổ qua là cổ ghi tên với cái ông này rồi, nếu mà cổ có giấy tờ chưa, có thẻ xanh chưa?
Chưa làm gì có được, dạ, Bích Ti không hiểu, không nói vấn đề đó, nhưng mà cái đó là phải có mấy người trong văn phòng thẻ xanh, thẻ đỏ gì đó thì mới biết được, chứ mình thì mình chỉ nói vấn đề tình cảm thôi.
Dạ.
Vấn đề là bây giờ
có
là
thể qua 6 tháng, hay là đi thăm gia đình, hay là bảo lãnh, rồi được 1 năm rồi trở về làm nữa thì được, mà ở luôn vậy là hay à. Cái đó mình không biết, mình đâu có làm việc cái đó, mình biết của Bích Ti phải không?
Dạ đúng.
Thì
dạ.
Ngoài ra cổ cho anh ta gỡ rồi, gỡ không nổi rồi. Có cái ý kiến cũng khó nữa. Bởi vì cổ ở trong cái tay ông đó rồi. Cổ đi xin chỗ khác cũng không được nữa. Mà cổ đi hỏi thăm việc làm rồi. Rồi cổ mới là thôi với cái ông đó đi. Làm nữa cổ không ai dám nhận đâu Bích Ti. Bởi vì ông đó đã bảo lãnh rồi. Phải ở trong nhà cái ông đó rồi Bích Ti ạ.
Dạ.
Thành ra ý kiến nó rất là khó khăn Bích Ti.
Còn như hồi nãy mà chắc chị Tư có nghe anh Nathan anh có nói đó.
Dạ.
Anh Nathan anh có nói ý kiến của anh ra đó, chị Tư có đồng ý với ý kiến của Nathan không?
Cũng đẹp đó Bích Ti. Thì đó chị Tư cũng có thể nói là anh nói hay đó, được đó. Chứ chị Tư nói là không ngờ được Bích Ti ơi. Nếu cổ xin trở về Việt Nam, cổ số tiền rồi cổ về cổ sống gia đình cổ đi. Bây giờ ở đó ông có phải hãm hiếp cổ nữa, không phải hãm hiếp mà cứ đè ép hoài là cổ phải làm vậy thôi.
Ừ.
Thành ra cái ý kiến ở ngoài rất là khó gỡ đâu cái kia.
Dạ. Yeah.
Dạ, nếu mà ngoài cái vấn đề người khác bảo lãnh đó, thì đó là mình có nói là diễn cớ là gia đình không cho mình làm, mình phải trở về cái người đó này kia nọ. Bây giờ ở dính với ông rồi. Chỉ có mình xin đi về nước lại thôi.
Dạ. Yeah.
Đó vì tôi có ý kiến một chút nữa với Ti để cho người khác vô với Ti ơi.
Dạ.
Dạ vâng ạ.
Dạ. Dạ.
Dạ. Cảm ơn chị Tư nghe. Chúc chị Tư vào hưởng
dạ,
một mùa Trung Thu thật vui vẻ và hạnh phúc với gia đình nha. Và ăn bánh Trung Thu thật ngon nha.
Dạ cảm ơn chị Tư. Nhà Quyên Bảo Quyên kính mời vị khán giả tiếp theo.
Hello.
Dạ Bích Ti xin mời.
Hello, nghe rõ không?
Dạ. Anh cho xin biết quý danh ạ.
À. Dạ, mình tên là Kenny đó, nhỏ quen với cô Bích Ti.
Dạ, vâng, dạ. Bích Ti chào anh Kenny. Dạ, xin mời dạ. Anh Kenny. Dạ.
Dạ, trân trọng kính chào quý vị và các bạn. À, trong này nó có hai cái vấn đề. À, vấn đề thứ nhất, á, thật sự tôi cũng có làm về vấn đề mà di trú và đoàn tụ từ năm 1995. Nhưng mà đến 99 thì tôi không còn làm nữa. Nhưng mà điểm thứ nhất đó, tất cả những người đi qua bên đây thì có diện mà gọi là mà làm nghiệp vụ về làm lao động này kia đó thì sở di trú nó chỉ chấp nhận những người có một cái loại là special skill, có nghĩa là những cái năng lực đặc biệt mà đất Mỹ không tìm ra thì họ mới nhận đi qua bên đây theo diện định cư. Đó là cái nguyên tắc. Nhưng mà năm gần đây thì tôi nghe nói một số người làm nail hay này kia thì cũng qua được. Cái chuyện đó tôi chưa bao giờ thấy và tôi cũng nghĩ đó là mâu thuẫn không bao giờ có được. Ừ. Cái điểm này nếu mà cổ qua đây mà theo cái diện rất là thông thường và nôn na như vậy đó thì và tôi cũng biết được rằng đó là mỗi một người disability hay là mental health đó thì chính phủ hay cho cái gọi là nursing home để tới nhà take care ở nhà tại nhà đó thì mỗi một người như vậy được 20 giờ cho đến 30 giờ mà thôi. Mà nếu ba người cộng lại như vậy nó trở thành nó là 60 giờ hoặc là 90 giờ thì nó ngoài cái requirement của chính phủ rồi. Một người không thể nào mà chăm sóc một lượt là ba người cùng viên. Không thể được. Nên là hai cái điểm này nó rất là mâu thuẫn. Mà nếu hai điểm này mâu thuẫn như vậy đó thì cái nội bộ cái câu chuyện này nó cũng có thể bị mâu thuẫn. Nhưng nếu thật sự xảy ra được đi, cô này qua đây đi. Bây giờ ở bên này theo cái diện là lao động, mà nếu mà lỡ rơi vào trường hợp không tốt đẹp lắm của nhiều người đó, thì cô này được quyền làm như thế này, mặc dù cổ lao động ở đây. Như một cái anh ba, anh A, anh B, anh C nào đó, ngỏ lòng và thương cổ, thì anh đó thứ nhất là có quốc tịch rồi đó, thì anh đó cứ việc là đăng ký và cưới, kết hôn để gọi là changing status, có nghĩa là đổi đi cái diện từ lao động qua cái diện hôn nhân, và họ được quyền cưới vợ ở đây, cũng như những người du sinh, những người du học mà gặp những người mà phải lòng với một người có quốc tịch Mỹ đây đó. Và bên cạnh nữa đó, cái người đó cũng phải có cái financial support affidavit, cái điều đó đương nhiên bắt buộc phải có rồi, thì bắt buộc người đó có làm được, mà không cần phải nghe lời ông đó, không cần phải nghe lời ông là phải ở nơi đó mà phục vụ cho ông hay là cái gì ông đòi hỏi đó, nếu mình không muốn, tại xứ này là xứ tự do. Mình được quyền đi đến với một người có quốc tịch ở đây, và người đó họ xin cưới mình, họ vẫn ở đây tiếp tục làm việc cho ba người đó, nếu mà trường hợp câu chuyện và nguyên nhân nó xảy ra đúng sự thật. Thì đó là một vài cái thiện ý và cái mà tôi nhìn nhận được trong cái process của cái khe này là như vậy. Chứ còn cái cô đó, nếu mà đương nhiên là cái chuyện nam nữ nếu mà không yêu nhau mà đến với nhau rất là nguy hiểm, hơn nữa là xa nhau tới cả 30-35 tuổi thì xa vời lắm. Trở thành, nếu mà thương anh đó, ông đó vì làm công có tiền mà ở lại với ông đó, mà ở vì công việc mà để ở với ông đó, đó chẳng khác nào là cái địa ngục, trong lúc mình có làm nhiều tiền, nhưng mà đó là cái địa ngục thật thể, thật sự. Đó là một vài cái điều mà tôi biết được, và theo kinh nghiệm của tôi. Trân trọng kính chào quý vị và các bạn, chào mọi người để đóng góp vô nhiều thêm nữa. Cho rằng thấy ý đẹp
đấy, cảm ơn anh Kenny rất là nhiều. Anh đã có một số kinh nghiệm khi anh ở trong cái nghề của anh, về anh nói như vậy là anh đã làm ở trong cái cơ quan của INS. Nói chung là như
mình
vậy.
Mình làm ở trong INS, mình làm ở trong phải INS, mình làm về vi chú đoàn tụ nhập tịch, làm công hàm ngoại giao chứng chỉ độc thân từ năm 75, ý năm 95 nè. Hồi xưa cái hồ sơ nó khó vô cùng, nhưng mà mình làm từ đó, nhưng mà sau đó từ năm 2000 trở về đây thì mình không còn làm nữa.
Bây giờ anh về hưu rồi phải không anh Kenny?
Chưa về hưu đâu, tuổi cũng còn tráng lắm, còn cũng có thể kiếm được cô 41, 42 nữa được. Nó chứ chưa tới hàng năm mà.
Vậy đăng ký không? Anh Kenny đăng ký không?
muốn đăng ký lắm nhưng mà chưa tìm ra. Chắc là nhà tôi biết tìm quá rồi, ở trên đây có rất là nhiều câu chuyện.
Dạ, nói được với anh Kenny vậy thôi. Vâng, cảm ơn anh đã gọi vào và đã cho
hữu duyên, hữu duyên thưa cô, thưa anh, thưa chị, thưa mọi người. Dạ. Hữu duyên, chứ còn không có duyên thì cũng không làm được gì đâu. Dạ,
đúng như vậy. Vâng, ở đời cái gì cũng vậy á. Mình do có duyên với nhau chứ trời xếp đặt hết rồi anh Kenny ha.
Dạ. Chào cô.
Biết đâu qua cái chương trình này anh Kenny lại có duyên với người nào đó.
Nói chứ cũng không dám đâu.
Vậy
chào cô và chào nhà khuyên, và trân trọng kính chào quý vị và các bạn.
Dạ, cảm ơn anh
Kenny, chúc anh mùa trung thu thật vui vẻ nhé.
Dạ, mình cũng chúc lại quý vị và mọi người ngoài kia cũng được ăn xin như ý, trung thu được được vui vẻ, dắt con đi đến hội chợ, dắt con đi đến chỗ này chỗ kia để mà thoải mái.
Dạ, cảm ơn anh.
Cảm ơn anh Kenny đã gọi và tham gia chương trình. Quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Một lần nữa, số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý khán giả gọi vào để góp ý cho cô Khanh trong bức thư ngày hôm nay. Xin trở lại với cô Betty.
Anh Kenny như vậy là vô tình, mà anh Kenny cũng có chung một cái ý kiến cùng với anh Nathan hồi nãy đó. Dạ, thì anh cũng có nói là cái người mà quen ấy, cái anh chàng mà quen với cô Khanh thì sau này á, thì nếu mà anh có quốc tịch á, thì có thể bảo lãnh cô Khanh qua được, nếu mà hai người thật sự mà yêu nhau. Cái điều đó Betty thấy cũng rất là đúng. Vâng, thì đâu có cái gì mà phải khó khăn đâu, phải không ạ? Anh Thu là giờ cô Khanh cố có quyết định hay là không? Cô có tiết một những cái số tiền này hay là không? Cái số tiền mấy ngàn đồng đó, gọi cho là trên 2.000 một tháng đi. Cô được cái tiền mà trông coi mấy đứa con gái của cái ông già này. Thấy không ạ? Đó, nhưng mà Betty thấy cái ông này cũng hơi kỳ, là không biết ông có yêu cô Khanh thật tình hay không, nhưng mà chắc có lẽ ông cũng đang cô đơn đó, mà thành ra cô này chỉ có là ở chung nhà với ông thì thành ra lửa gần rơm thì lâu ngày cũng bén cũng cháy, đó là như vậy. Nhưng mà có thể là một cái tình yêu giữa một ông già, một người lớn tuổi, 70 mấy tuổi, biết thấy 70 mấy tuổi bên này cũng không có phải gọi là già lắm đâu. Dạ, 70 mấy tuổi mà họ có cái họ biết giữ gìn sức khỏe, rồi họ biết biết cách tập thể dục thể thao á, thì các quý vị đó cũng trông cũng còn trẻ trung lắm. Tuy rằng nếu mà cô Khanh này 40 mấy mà ông này 75 76 tuổi thì ngày xưa thì 60 tuổi là đã thấy già rồi, nhưng mà thật sự ra bây giờ đối với những người bên Mỹ này mà họ qua Mỹ ở lâu rồi, nó họ trẻ lắm. Các quý vị nhìn xung quanh, quý vị coi những người bạn bè của các quý vị cũng vậy đó. Nhìn qua mà nhìn mình nhiều khi mình không đoán được tuổi người ta đâu. Dạ, ngay bên Cali này, Betty ở bên này, Betty thấy có những cái quý vị mà khoảng 85 tuổi mà Betty ra đường, Betty nghĩ chừng 70 à, 70, 71, 72 thôi. Bởi vì đời sống của các quý vị, họ biết sống, họ biết enjoy cuộc sống, họ biết giữ được cái lòng của họ nó thanh thản, cái tinh thần họ thanh thản, và họ đi tập thể dục mỗi ngày đó. Trên 65 tuổi là bên này là chính phủ cho đi tập thể dục free rồi.
Yeah.
Những 24 hour fitness này nọ là được vào free hết.
Dạ, xin chú Bảo Quyên ngắt lời cô Betty và mời vị thính giả trên đường line.
Dạ, Betty xin mời ạ.
Alo.
Dạ, chào. Hello. Anh.
Nghe đây.
Tôi tên là Hoàng ở Dallas này, thì tôi cũng xin chào chị Betty và hai cô sứ quan viên. Thứ nhất là như cái anh vừa rồi á, anh nói làm sở di trú, nhưng mà anh ấy nói về làm di trú, nhưng mà tuy nhiên anh không hiểu ra một cái vấn đề mà trong lá thư không nói rõ rằng cái cô này á, cô là thuộc diện gì, diện như thế nào, hiện thời giờ cô đang sinh sống đây có hợp pháp hay là bất hợp pháp đó, phải cần cái đó chứ. Giờ mình nói những cái điều này điều kia thì cũng thật là đúng đấy, những người đi qua đi lao động nó phải có thời gian, mà nhiều khi thời gian của cô này cô ấy hết hạn rồi. Rồi cô này, cô ấy phải chịu buộc ở tá túc ở nhà ông này. Nên cô ấy không có cửa chạy ra ngoài được. Mà cái anh kia đó, mà anh ấy đã có quốc tịch nữa, mà anh lấy cô này cũng không được, tại vì cô này bất hợp pháp. Thì cô này với điều kiện là tôi khuyên này, nói tóm lại, những lời nói của mấy người rồi khuyên rồi. Cuối cùng á, tôi chỉ có một cái ý kiến như này, khuyên cô. Cô Bích Ti phải hỏi rõ rằng cô là cái diện gì. Nếu mà diện bất hợp pháp, thì chắc chắn rằng mà lập hôn thú ở đây là không có được rồi. Lấy cái một cái người 40 mấy tuổi làm chung trong cái chỗ mà săn sóc người già là không được rồi. Cái thứ hai nữa là cô ấy ở trong cái thế kẹp, là cô ấy nếu trường hợp bất hợp pháp là cô ấy phải tá túc ở đó thôi. Còn nếu ở trường hợp cô ấy thời gian cô ấy lao động đây còn, thì cô ấy có thể kết hôn với cái anh mà vừa rồi đó, nếu trường hợp phải có quốc tịch. Đó. Thì có thể là coi như là mình sẽ phỏng vấn tại đây. Chứ còn trường hợp bây giờ mà cô ấy bất hợp pháp là cô ấy cũng bó tay thôi. Nếu mà chính phủ người ta biết mà trường hợp cô xảy ra mà cái chuyện nội vụ này ở trên biết ra là như vậy, là coi như người ta cũng trục xuất cô ấy về thôi. Đó, là cô Bích Ký trước khi cái lá thư này á, là mình nhận được cái thư người ta, mình phải hỏi rõ tình trạng. Đây là cô ấy đâu có phải là diện định cư, diện gì mà ở cô này thì dễ rồi. Đó, ở mấy ông này thì dễ rồi. Nhưng mà bây giờ đó, cô là cái diện bây giờ là không biết là hợp pháp hay là bất hợp pháp. Đó. Thì tôi có ý kiến như vậy thôi.
Dạ, cảm ơn anh Hoàng nhiều. Theo Betty được hiểu theo cái tinh thần lá thư thì thưa anh là mới có 2 năm thôi mà đi cố theo diện nghề nghiệp đó anh ạ. Thì dạ, có lẽ là cũng phải trên 3 năm chứ phải không anh?
Dạ. Không, cái diện nó nghề nghiệp thì chắc tôi không dành một vấn đề di trú. Nhưng mà cái vấn đề như anh vừa rồi đó, thì anh cũng chưa hiểu là cái tình trạng cô này thuộc lại cái thành phần gì, thuộc lại cái diện gì. Nếu mà 3 năm thì cô ấy ok, cô ấy chuyển từ cái diện lao động qua cái diện là kết hôn thì được.
Dạ.
Còn nếu mà cái diện bây giờ là cô ấy mà ví dụ người ta cho cô ấy là 2 năm thôi, không? Mà cô ấy quá 2 năm rồi là cô ấy là bất hợp pháp. Chính phủ bao giờ cô bất hợp pháp, mà cô ấy sẽ, nếu mà chính phủ biết được, người ta sẽ trục xuất cô. Và dạ, cô không có thể kết hôn với một người kia được. Đó. Như vậy giờ kêu cô, cái ông trước ông ấy khuyên đó, cái anh trước khuyên về Việt Nam đi, rồi ông này mở hồ sơ bảo lãnh. Nếu mà trường hợp thời gian của mình á mà còn có hạn á thì về Việt Nam thì cũng ok. Còn nếu trường hợp mình về Việt Nam mà mình hết hạn rồi thì cô nó cũng không có cái cửa vào, tại vì mình vi phạm cái luật, coi như là không đúng với cái luật visa của luật di trú của Hoa Kỳ đó. Tôi chỉ có ý kiến như vậy thôi.
Dạ vâng, anh Hoàng nói cũng rất là đúng. Dạ vâng, và mình cũng chưa hiểu cái tình trạng là cố được cố còn ở lại đây, cái thời gian cố còn ở đây chính phủ cho phép cố qua làm nghề nghiệp bên này có còn được hay là không.
Bây giờ nhá, bây giờ tôi nói tóm lại này chứ này, nếu mà trường hợp cô ấy, cho thí dụ rằng cô đã bất hợp pháp thì cô có quyền đổi từ cái diện lao động của cô ấy. Cô ấy với cái người mà làm chung với nhau đó là có tình cảm với nhau, có thể cô đó đương nhiên giữa người 73 tuổi, người 43 tuổi đáng tuổi con tuổi cháu tôi ở như vậy không hợp. Nhưng mà cô ấy vì trong cái thế, nhiều khi tôi nghĩ rằng cô ấy có thể là ở bất hợp pháp, mà không phải là vì cái số tiền đó mà cô đã lãnh được hết 38.200 đâu, mỗi tháng 800 đâu. Cô kia ông ấy chỉ cho cô ấy một phần nào cầm chừng thôi, là ông ấy kèm vì lý do tôi nghĩ rằng cô lại trong cái thế là cô bất hợp pháp nên cô phải chịu như vậy. Nhưng mà cô đưa lên đài đó là cô ấy không nói rõ lý do nên người ta không có hiểu. Nếu mà trường hợp cô ấy hợp pháp thì ok, lấy ông kia được chuyển từ cái diện mà lao động qua cái diện ra cái diện kết hôn đó. Còn mà cô giờ cô bất hợp pháp mà cô ấy về Việt Nam thì cũng không trở lại được, mà cô lấy cái ông mà làm diện đính hôn. Tại vì cô bất hợp pháp, sở di trú là coi như làm tòa tổng lãnh sự nó sẽ biết, là coi như nó là hồ sơ ra là nó nói là coi như là cô ở quá thời gian, coi như là cô cái bất hợp pháp không bao giờ được vào Mỹ nữa. Thì thôi, tôi có ý kiến như vậy đó là cô Bích Tinh.
Dạ vâng, dạ Bích Ti, các quý vị cảm ơn anh Hoàng rất là nhiều đã có những cái lời khuyên rất là hợp lý ngày hôm nay. Dạ vâng, thì không biết còn quý vị nào nữa không? Bích Ti chúc anh Hoàng và gia đình một mùa Trung Thu thật vui vẻ cùng với con cháu nghe anh Hoàng nhé.
Vâng, tôi cũng chúc cô Bích Ti và cùng hai cô sướng ngôn viên ở trên đài được vẫn là vui vẻ, trẻ trung và có nhiều tiếng nói nhiều lên để cho đồng bào được nghe. Được nhiều cái tin mới nhé.
Cảm ơn anh Hoàng và những chia sẻ chân thành của anh. Để Bảo Quyên và Nhật
Quyên.
Hello.
Ok.
Hello.
Rồi, phần tôi được chưa? Tới tôi được chưa?
Dạ rồi ạ. Dạ. Dạ.
Rồi vì cái anh vừa rồi anh nói thì nó cũng chỉ đúng một nửa thôi.
Dạ. Dạ cho Nhật Quyên.
Bây giờ cái thứ nhất là cái quan trọng nhất mà đường dễ nhất á. Là nói cái ông mà 33, 34 tuổi đó, hay là cái ông là làm chung với cái cô đó, nói ông ở đây 2 năm, ở trên 3 năm rồi thì ông có quyền, nếu ông có thể sanh 10 năm thì ông được quyền xin thi quốc tịch, đó là con đường mong nhất. Và cô vẫn cứ ở đây như thường, không có sao hết, cho rằng cô bị trục xuất, cho rằng cô có ở quá cái hạn đi thì luật sư vẫn làm cho cô được vì bỏ cái lệnh trục xuất như thường, không có sao hết. Cô đó cô cái quan trọng là ông kia ông có sẵn sàng có chấp nhận cô đó không. Nếu mà chấp nhận cô cứ việc ra đi ở chung với ông, không có cái gì hết là nhờ luật sư. Và cái cô đó và ông đó chỉ được marry khi nào ông đó trở thành quốc tịch, nếu mà ông đó thường trú thì không có được. Và cô đó hiện tại bây giờ không cần biết cô ở trong trường hợp nào, cô marry với một cái người có quốc tịch vẫn được như thường, hợp pháp như thường. Rồi, tôi cam đoan.
Dạ, xin cho Bích Ti biết cái danh thưa anh ạ.
Dạ, tôi tên Đan ạ.
Dạ, vâng, anh Đan ạ, vâng.
Vâng.
Dạ, bác Đan, chứ không biết Bích Ti có nên gọi bằng bác hay bằng anh. Nên
vâng, 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 cô Ti của tôi năm nay, tôi còn 1 năm nữa rồi thôi.
Ồ, dạ, vâng.
Tôi đi về
năm nữa mới thì sai ạ. Vâng, vậy thì anh Đan còn trẻ, chưa đến 65 phải không ạ?
Chưa, con dạy học 1 năm nữa.
Dạ.
20
tuổi
thì...
Vâng, cảm ơn anh Đan đã có những cái ý kiến như vậy thêm vào nữa. Vâng, để cho làm rõ cái trường hợp ra. Tức là anh Đan nói là cái người mà anh chàng mà quen
cô
với cô này, nói cô anh phải cần có một cái quốc tịch trước khi mà anh làm cái giấy hôn thú để cho cô ấy.
Đúng
làm,
rồi.
Không à?
Đúng rồi. Thì luật sư sẽ làm cho hết tốn khoảng 10.500 đồng.
Dạ vâng.
Để mà tao withdraw cái lệnh trục xuất của IMS.
Ừ.
Bây giờ nếu
mà có 10.500 đồng cho luật sư hơi nhiều đó.
Cho luật sư không nói đâu, cái gì bằng đó không thì. Còn nếu không thì nếu mà tôi nghe trên đài tôi sẽ cho cái tên của cái luật sư đó.
Ừ.
À.
Dạ vâng.
Để thôi, nhà tôi cam đoan là 100%. Tại vì tôi đã làm cho một người rồi.
Ồ.
Người đó là người em của tôi.
Dạ.
Em họ của tôi.
Dạ, dạ nhưng mà như vậy thì có ở đây lại đây vĩnh viễn hay không anh Đam?
Ở đây vĩnh viễn chứ. Ở đây vĩnh viễn. Bây giờ cái tóm lại như vậy á. Bây giờ cái thứ nhất là cái ông đó, cái ông sau này á, cái ông mà làm chung á nè. Ông qua đây 3 năm rồi gì? Thì đương nhiên ông phải có thể sanh 10 năm, đúng chưa?
Dạ.
Rồi, bây giờ nói ông bỏ làm ít đi, làm ít lại. Đi học Anh Văn, đi học thi quốc tịch đi, cho nó thi đậu đi. Bây giờ ông được quyền nộp đơn để thi quốc tịch rồi. Sau 3 năm nữa. Thì ông có quốc tịch rồi á. Thì ông lập Mary với cô này.
Dạ.
Rồi, ông đó, ông không có tự động làm mình, ông phải ra văn phòng luật sư.
Dạ.
Làm cái hồ sơ bảo... đi làm giấy trước khi làm hôn thú làm này kia thì đầu tiên luật sư họ sẽ làm cho cái giấy, vơ xin một cái giấy với sở di trú là ngưng cái lệnh trục xuất.
Dạ.
Thì từ đó cô được marry với ông đó, với cái ông đó là quốc tịch, nếu ông đó là thường trú thì không có được.
Dạ.
Dạ, chỉ cũng vậy thôi, cái căn bản là như vậy. Cô đó phải marry với một cái người có quốc tịch. Còn nếu không, nếu mà trong cái về văn về cái điều mà mình học ở Việt Nam thì nó là lùi một bước để tiến hai bước đó. Thì cô cứ nhận cô tiếp tục ở đó khoảng một năm nữa, cô đã ở được 2 năm hơn rồi, và thêm một năm nữa để trong này thì quốc tịch đi. Thì dĩ nhiên là cô này ở với ông vẫn còn hợp pháp, chứ không phải là không hợp pháp đâu. Mà nếu mà hợp pháp á, thì chỉ tốn, tất cả chỉ tốn khoảng 1.000 mấy triệu đồng thôi, là ghế bảo lãnh, ông kia là ghế bảo lãnh cho cô nào. Ra tòa xin 200 mấy triệu đồng, là kéo ông Tú về hồi sau.
Dạ vâng. Như vậy thì anh Đam cũng đồng ý cùng với anh Hoàng như hồi nãy đó. Anh Hoàng cũng có nói là cô cũng có quyền kết hôn với một người mà có quốc tịch tại đây, tại Mỹ này, thì cũng giống như
phải là
giống
như anh Hoàng phải là quốc tịch mới được, phải người đó là quốc tịch mới được, còn dạ người đó là thường trú thì không được. Còn nếu mà đi về Việt Nam á thì thôi rồi, đưa cá ra biển rồi làm sao bắt lại được.
Dạ đúng như vậy. Cô này mà cô đi về Việt Nam là coi như hết có hy vọng qua bên này
không
rồi.
Không có hy vọng, vâng, hết có hy vọng. Nhưng mà nó cũng có cái điều kiện, nếu mà có ở quá 18 tháng thì nó giam lại trong 3 năm. Và nếu trên quá 180 ngày thì nó giam 10 năm vậy thôi, cũng qua được. Nhưng mà như vậy thì không được. Thế còn cái kiểu của cái ông kia thì ông cũng buồn thiệt. Yêu người lại xoay mông thì ông cũng buồn chứ không phải không. Nhưng mà đâu có thể yêu chiều đó được.
Dạ, tức là anh Đan cũng không có chấp nhận cái tình yêu mà chênh lệch tuổi tác nó quá nhiều như vậy.
Đúng rồi, thì ông kia ông vẫn là buồn thôi. Tại vì ông yêu người lại xoay mông ông thì ông không phải buồn là phải luôn.
Như vậy là anh Đan, các quý vị phụ nữ mà mấy bà mà nghe nói như vậy chắc cũng hơi mừng đó. Bởi vì cũng có mấy ông mà không chấp nhận như vậy, mà mấy bà mà để mấy ông chồng mà đi về Việt Nam đó, rồi mới có những cái câu người ta bảo mấy ông mà gì đó gặm cỏ non đó.
tôi thì tại vì hồi xưa tôi làm cho CBS thì tôi ra Việt Nam sớm lắm, ngày 18 tôi đã ra khỏi, 18/4 tôi đã đi CBS nó bóc tôi ra rồi vì thành, nhưng mà tôi chưa có đi về Việt Nam ngày nào hết. Nhưng mà tôi nghe, nếu mà truyền thông mà tôi nghe mấy cái ông, đa số những cái ông đó là ông thuộc thành phần mà không có khả năng làm việc nữa, không có tài chính con này kia, đi về bên đó phệ ra để làm chút tiền thôi chứ không gì hết. Tôi không thích hợp với những người đó. Thì ra tôi nói cô với Tí là tôi tính tôi hơi nó hơi khác, là tôi ít cứ giao thiệp với mấy người như vậy lắm, khó tính lắm. Mấy người nó khó tính lắm, tôi đi thành phần đi trước, thì nó cũng có thích mấy, tôi cũng có thích mấy. Nhưng mà cái tóm lại là như vậy, trước nhất là giải quyết về cái ông đó yêu người lại xoay mông ông buồn, nhưng mà phải để cho ông ra đi thôi. Còn cái cô kia, nếu mà cô biết á, là cô nhường một bước để cô tiến 2 bước, ở đó một năm nữa kiếm thêm chút tiền nữa, rồi đi ra với ông kia, lúc đó cho ông kia nghỉ, không, nhưng mà phải để cho ông làm thì ông mới có cái bảo trợ tài chính được, rồi cho ông làm ít thôi. Ông làm ít xong rồi cái bắt đầu cho ông học, bắt đầu bắt ông học về tiếng Anh nhiều vô. Đó, để cho ông thi quốc tịch cho nó đậu đi. Thi quốc tịch dễ lắm, có gì đâu.
Dạ.
Đâu có gì đâu mà khó đâu, dễ lắm mà.
Dạ.
Hồi trước khi...
Đối với những người mà biết một ít tiếng Anh rồi đó anh Đam ơi, chứ những người mà không biết tiếng Anh cũng khó lắm à.
Nhưng mà ông đừng có coi Facebook về nhà, đừng có coi Facebook, đừng có coi phim trưởng nữa, đừng có vậy, đừng có coi bánh trọng mông nhiều như tụi tôi, vậy là được rồi.
Dạ vâng.
Đó, thì dễ chứ dạ, có gì đâu. Nó hỏi mà, bên nó có chỉ cần viết và mà ghi tên học mấy cái mà biết thế đó. Giống như hồi từ mới sang cũng vậy thôi, chứ tôi biết đi viết thế. Vừa mình mới sang lên đây làm vừa đi học chứ đâu vậy. Tự nhiên là tự đi học ngay đâu.
Dạ đúng như vậy, anh Đan ai cũng vậy thôi, cũng cố gắng một số năm đầu cũng cố gắng nhiều lắm, người Việt Nam mình cái tính tình chịu khó là thành ra cũng khá, sau này cái tương lai cũng khá. Dạ.
Tại vì hồi xưa tôi là phóng viên trên trường, nhưng mà khi tôi qua bên đây nó không còn quay phim 16 ly giống như ở Việt Nam nữa, bên đây nó còn quay video thôi, mà tôi thì thiếu sức tất, thành ra nó đâu có mướn.
Dạ.
Thế tôi phải đi học đấy chứ, tôi để đi ra việc khác đấy chứ. Hồi xưa tôi là chuyên viên điện ảnh mà.
Ồ, dạ vâng, dạ vậy hả anh Đan? Dạ. À, nhưng mà anh có làm đài bên đài TV Việt Nam không? Đài truyền hình số 9 không?
Bên đài truyền hình Việt Nam tôi quen nhiều lắm.
Dạ.
Vâng, tôi quen nhiều lắm. Chứ không phải không, tại vì tôi là tốt nghiệp ở trung tâm điện ảnh ra, chứ không phải mấy cái tay ngang học.
Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Vậy thì quá
tôi là từ trung tâm gia đình ảnh ra. Cao Đàm, Cao Lĩnh là những ông thầy của tôi, Lê Văn Khoa. Đó, là mấy ông thầy của tôi dạy tôi ở trung tâm gia đình ảnh. Thì tôi được đi ra sớm lắm.
Dạ, yeah, vâng. Ngày
54 là, 54 tháng 4 là tôi đã đi ra khỏi đi qua Utah Bao rồi.
Dạ, cảm ơn anh
Đại. Mình ra để tất đồng đồ, đi tất nhà 54 là vì tôi rút quân đồ. Thì nó mới cho tôi đi thôi.
Dạ,
bây giờ tóm lại bây giờ là cái người khác, bây giờ cái cô đó dễ lắm, không có gì khó hết.
Dạ.
Bên Mỹ này mà dễ lắm, không có gì khó. Bây giờ cô đó cô yên tâm, cô
dạ,
có hai cái, một đó cũng chứ là cô làm một nữa, cô đã chịu được 2 năm rồi, 1 năm nữa thêm thì đâu có làm gì đâu mà ông lóc.
Dạ.
Nếu mà ông qua trước năm 75, ông qua 75 á thì có sức khỏe, còn những ông mà HO mà đã bị 8-9 năm tù thì tôi mới sống với ông, nhưng mà nó không còn cái gì nữa đâu.
Dạ vâng.
Không có thể lâu được nữa đâu. À.
Dạ.
Đó thì ra, thì bây giờ thôi, bây giờ cô nó cứ nhìn đi, là đã nhìn được 2 năm rồi, thêm 1 năm nữa. Lấy
cảm
một số
ơn
tiền.
Chú Đan.
À, lấy một số tiền, rồi bắt đầu, say bye bye, xong, bên Mỹ này,
dạ.
Bên Mỹ này cô Ti biết rồi. Cô làm bất cứ cái gì cho ta bớt, bao nhiêu ông cần biết. Nó say thank you rồi xong, nó không có giống kiểu Việt Nam mà. Làm cái bắt đầu mình bắt đội ơn cho tới chết, không có cái đó.
Dạ.
Tôi đi dạy học, tôi nói được tỏ đối lượng. Ok rồi thôi, dạ, chào cô Vicky, tôi nghe đài cô every week.
Dạ, cảm ơn anh Đan rất nhiều, mong anh nghe đài mỗi một tuần. Và hơn nữa là nhờ anh đóng góp ý kiến vào nghe anh Đan nhé. Vicky cần những các quý vị có nhiều cao kiến như vậy lắm. Dạ.
Dạ, cảm ơn chú Đan rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Cũng xin cáo lỗi cùng vị thính giả trên đường dây. Thời gian của chúng ta không còn nữa. Kính mời cô Bích Ti đúc kết chương trình.
À, dạ vâng, và Bích Ti xin cảm ơn những sự chia sẻ, ý kiến của tất cả các quý vị ngày hôm nay. Bích Ti biết rằng mỗi một cái trường hợp nó cũng có cái sự khó khăn. Mà khi Bích Ti nêu lên cái trường hợp như vậy, Bích Ti thấy là cũng khó cho các quý vị để mà đóng góp chương trình lắm, nhưng mà tuy nhiên các quý vị cũng cố gắng đem cái khả năng phải nói hiểu biết của các quý vị trong cái lĩnh vực chuyên môn của quý vị hoặc những kinh nghiệm đời của quý vị mà đã cố gắng giúp cho Bích Ti và các lời tâm sự của các mọi người đã gửi về đến đây. Chúng ta biết rằng chúng ta giúp đỡ lẫn nhau về nhiều phương diện lắm, thì đây là cũng là một cái phương diện mà để đóng góp những cái sự kinh nghiệm của quý vị cho những cái lời tâm tình mà các quý vị đã chia sẻ, đã thổ lộ cùng với chúng ta. không hơn gì hơn là chúng ta có những cái kinh nghiệm, mà mỗi người có một cái kinh nghiệm riêng. Mình không thể nào nói người nào đúng, người nào sai cả, nhưng mà tùy theo cái kinh nghiệm của mỗi người đó mà họ chia sẻ với chúng ta, thì tất cả những cái sự chia sẻ đó Bixi đều phải nói đều mang ơn tất cả các quý vị. Thành ra nếu mà có cái sự mà bất đồng trong một vài ý kiến gì đó thì xin quý vị cũng coi như đây là một những cái ý kiến riêng mỗi người, cũng như là một cái kinh nghiệm riêng của từng người một. Thành ra là Bixi xin các quý vị bỏ qua cho, và mong rằng những cái ý kiến của nãy giờ của các quý vị đó sẽ đóng góp rất rất nhiều trong cái trường hợp của cô Khanh này. Và chắc chắn là Khanh cũng đang nghe chương trình này. Và nãy giờ thì Bixi nghĩ rằng chị Bixi nghĩ rằng là Khanh cũng đã góp nhặt được những cái ý kiến của các quý vị, và Bixi mong rằng có thể chỉ có một mình Khanh có thể quyết định được thôi. Một là Khanh bỏ cái số tiền nó đi 2000 mấy bạc như vậy mà để Khanh lấy một cái hạnh phúc cùng với cái người yêu của Khanh, thì cái điều đó đáng lắm. Bởi vì mình đâu có tìm ra được những người, mà khó tìm những người mà thương yêu mình thật tình lắm, rồi cùng trang lứa với mình nữa, cùng tuổi tác, cùng trang lứa với mình nữa, thì nó cũng sẽ đem lại những hạnh phúc của mình cho mình hơn nữa. Thế mà chứ còn mà nếu mà chênh lệch nhau về tuổi tác nhiều quá thì Bixi thấy có bao nhiêu gia đình họ cũng lập gia đình với những người trẻ như vậy, thì cũng người già lập gia đình với người trẻ thì chắc chắn thì cũng sẽ bị sau này cũng sẽ không hạnh phúc, và rồi gia đình cũng lại ly dị mà tan nát ra mà thôi. Dù bên này hay bên kia chăng nữa, mình không có nói là lỗi tại ai cả, nhưng mà cái vấn đề đây là cái chênh lệch tuổi tác, cái sự suy nghĩ nó cũng khác nhau nữa, mà cách ăn uống cũng vậy, cách hành xử trong cái công việc hàng ngày cũng vậy, nó cũng không có hợp nhau nữa. Thì mình Khanh mới có 40 mấy tuổi thôi mà sống với nhau như vậy thì nó rất là khó chịu, và nó cũng không có đạt được cái gì hạnh phúc cả, mà bên cạnh ông lại còn có mấy người con nó bị bệnh như vậy nữa, thì cái cuộc sống của mình nó giống như ở trong mấy cái, biết không dám nói ở trong một cái địa ngục, nhưng mà nó trong cái một cái không khí nó u ám. Phải nói đó thì như vậy, thì tại sao mình lại phải hy sinh cái hạnh phúc của mình, cái sự vui vẻ của mình như vậy để mà mình lấy một số tiền. Đồng ý là những người bên Việt Nam, bố mẹ của Khanh cũng như là con của Khanh cần số tiền, nhưng mà họ bên Việt Nam mình họ đâu cần nhiều số tiền như vậy đâu. Khanh đã gần 2 năm nay mà làm việc như vậy cũng có một số tiền vài chục ngàn đồng rồi, nếu tính ra như vậy ít nhất thì cũng dư sức là làm mà để mà tiêu dùng trong cái thời gian mà mình có thể mình nghỉ việc bên này. Từ từ là mình sẽ nghỉ việc và mình sẽ tạo cái tình cảm nó nới rộng ra, nó sâu đậm hơn với cái người tình của mình bây giờ. Và cứ như là anh Đan, anh có nói là ở thêm, cố gắng ở thêm một năm nữa, và làm cách gì mình trì hoãn cái sự đụng chạm giữa mà thể xác với cái ông già này thì có lẽ là nó tốt hơn đấy. Thì người đàn bà mình cũng có nhiều cách để một rất là tế nhị để mà mình có thể níu kéo được cái thời gian nó ra, để mà mình vừa có thêm một tí tiền và vừa để cho cái anh chàng người yêu của mình nữa, anh lấy được cái quốc tịch, thì lúc đó anh làm giấy tờ thì có lẽ là nó hay hơn. Còn nếu mình dứt khoát thì mình nên dứt khoát ngay, thế không ạ? Nhưng mà dứt khoát ngay đi á thì phải về ở với anh chàng bên kia đó, thì cái đó tùy Khanh thôi, chỉ có Khanh có thể quyết định và biết được thêm cái hoàn cảnh của Khanh bây giờ phải làm cái gì. Thành ra là Bixi có mời cả mọi người cho ý kiến đó là như vậy. Vâng, và mong rằng chị Bixi mong rằng Khanh sẽ có một cái đời sống thoải mái và có cái hạnh phúc hơn trong đời sống ở bên nước Mỹ này, và chúc Khanh được may mắn rất nhiều trong vấn đề tương lai của Khanh. Cảm ơn Khanh đã gửi những lời tâm sự, đã tín nhiệm chị Bixi và gửi những lời tâm sự đến ngày hôm nay. Bixi xin cảm ơn rất nhiều đến sự chú ý lắng nghe cũng như là ý kiến của tất cả quý vị, và mong rằng tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình Bixi hưởng một mùa trung thu thật là an bình, thật là hạnh phúc cùng với người thân yêu của mình. Xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới. Cô Bixi cảm ơn Bảo Kim và Nhã Thiên rất nhiều.
Cảm ơn cô Bixi đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Quý thính giả vừa đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Quý thính giả nếu muốn chia sẻ những tâm tư, tình cảm của mình, xin email cho cô Bixi ở daobixi@yahoo.com. Chương trình Có Những Niềm Riêng được thực hiện vào lúc 5 giờ chiều mỗi Chủ nhật. Đến đây xin được kết thúc. Xin chào cô Bixi và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau. Biển khơi.
có những niềm riêng, làm sao ai biết